Ở đây là một câu hỏi cũng của Tệ Hạnh. Con biết tứ niệm xứ là món ăn của Thất Giác Chi, nhưng con không biết khi sung mãn tứ niệm xứ thể hiện bốn giai đoạn đi, bốn giai đoạn đi đứng nằm ngồi đều thanh thản, hay chỉ một giai đoạn ngồi chơi mà cảm thấy tâm thanh thản. Xin thầy chỉ dạy cho con được rõ vấn đề sung mãn của tứ niệm xứ để con áp dụng cho nhanh. Vì hiện nay con thấy mình đang tu ở giai đoạn đi đứng nằm ngồi đều thanh thản và quay vô rất rõ ràng. Mỗi tâm niệm khởi lên con đều biết và dùng tri kiến xả được tâm mình không khó khăn. Ở đây con thấy bây giờ thầy xin nhắc lại tứ niệm xứ. Con biết nó có hai cái, nó có hai cái lộ trình mà chúng ta tu tập. Ở đây Đức Phật dạy có hai cái lộ trình tu tập. Mấy con nhớ là có hai lộ trình. Từ cái tứ niệm xứ mà sung mãn á, cho nên cái pháp tứ niệm xứ gọi là món ăn của Thất Giác Chi. Mà Thất Giác Chi là món ăn của Tam Minh, là thực phẩm của Tam Minh. Cho nên vì vậy mà cái người tu tứ niệm xứ mà sung mãn thì nó mới hiện ra bảy cái năng lực của giác chi. Mà bảy cái năng lực của giác chi thì nó gọi là tứ thần túc, một cái danh từ gọi là bảy cái năng lực giác chi. Nhưng mà bảy năng lực giác chi đó là tứ thần túc, bốn cái thần lực của chúng ta. Nhưng mà bốn cái thần lực đó thì nó mới thực hiện được Tam Minh, Ba Minh. Cho nên trong kinh sách Phật nói tứ niệm xứ là món ăn của Thất Giác Chi, mà Thất Giác Chi là món ăn của Minh, của Ba Minh. Đó, không có nói tứ thần túc, bởi vì tứ thần túc là thất bãi năng lực của Giác Chi, cho nên ở trong kinh Phật không có nói tứ thần túc. Nhưng có chỗ nói tứ thần túc thì không nói Thất Giác Chi. Mấy con lưu ý chỗ này, khi mà cái chỗ mà nói Thất Giác Chi, nói mà chỗ mà thực phẩm, thì Đức Phật nói tứ niệm xứ là thực phẩm của Thất Giác Chi thì không nói tứ thần túc. Mà Thất Giác Chi là thực phẩm của Tam Minh, của Ba Minh. Đó thì cái đoạn kinh đó nó dạy như vậy. Đó là một con đường từ tứ niệm xứ mà đi lên, tức là tu bốn chỗ thân thọ tâm pháp mà đi lên, đi vào cái chỗ mà sung mãn tứ niệm xứ. Còn một con đường nữa, như trong kinh Bát Hành nói là pháp độc nhất. Nếu bây giờ thầy chấp nhận trên con đường tu để ly dục lãng pháp nhập sơ thiền, thầy đi vào cái chỗ đó không cần phải qua tam thiền hay nhị thiền tứ thiền, mà chỉ cần ở sơ thiền để rồi đi đến cái cứu cánh của nó, thì phải trong lúc đó phải nhập cái sơ thiền. Rồi bắt đầu nhập được cái sơ thiền rồi thì chúng ta phải nhập cái nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, rồi mới có tứ thần túc. Nghĩa là nhập tứ thiền rồi mới có tứ thần túc, tâm mới định tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng. Còn trái lại, trên tứ niệm xứ thì tâm định tĩnh trên tứ niệm xứ nó mới thanh thản, an lạc vô sự và không có niệm gì trên đó. Cho nên nó gọi là sung mãn tứ niệm xứ, thì nó có bảy năng lực giác chi, nó từ sanh ở chỗ khi mà chúng ta hoàn mãn tứ niệm xứ. Còn trái lại, chúng ta tu pháp độc nhất thì chúng ta phải trải qua bốn thiền mà đi vào, mà bốn thiền đi vào thì chúng ta sẽ có tứ thần túc, không nói năng lực bảy giác chi. Ở đây không nói năng lực bảy giác chi mà nói tứ thần túc. Ví dụ như bây giờ thầy nhập tứ thiền thì thầy có tứ thần túc. Cho nên trong tứ thần túc đó nó có tâm mới định tĩnh, mới nhu nhuyễn dễ sử dụng. Lúc bây giờ chúng ta sử dụng tam minh, chớ không phải sử dụng như tứ niệm xứ mà sử dụng nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để tịnh chỉ hơi thở. Nó khác, nó có hai con đường. Mà con đường mà ở trong kinh sách Phật nói rất rõ về hai con đường này rất rõ. Mà nếu mà chúng ta không có chịu đọc nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy nó sao lại lúc mà nói tứ thần túc mà lúc nói bảy năng lực giác chi, thì chúng ta sẽ đâm nghi ngờ. Mà có lúc thì nói phải là nhập tứ thiền rồi tâm mới định tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng. Chúng ta đọc là cái chỗ này chúng ta thấy rất là lạ lùng như thế này. Chỉ có tam minh là khi đó tâm mới định tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng, mới sử dụng để mà nhập, để mà thực hiện tam minh. Thì đúng rồi, nhập tứ thiền nó mới có thể mà thực hiện tam minh mới được, chứ còn không tứ thiền là sao thực hiện tam minh được. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà sung mãn thì nó có bảy năng lực của giác chi. Mà bảy năng lực của giác chi tức là tứ thần túc. Mà tứ thần túc thì chúng ta có định như ý túc thì chúng ta mới nhập sơ thiền, nhị thiền bằng cái định như ý túc. Cho nên nó rất dễ dàng, không khó khăn, nó không mệt nhọc. Do đó mà chúng ta khi mà nhập tứ thiền rồi thì chúng ta mới thực hiện tam minh. Còn nếu mà có định như ý túc thì đó là coi như là bốn cái định quá dễ dàng đối với cái người tu rồi. Cho nên mấy con đi vào cái tứ niệm xứ nó rất dễ dàng, nó không phải đi qua những cái khó khăn của cái bốn thiền định. Cho nên vì vậy mà nếu mà các con đi qua, bây giờ các con không có tu, bởi vì nó pháp động nhất mà không tu sơ thiền mà con tu nhị thiền vẫn được mấy con. Tại sao vẫn được? Tại vì mấy con diệt tầm tứ, diệt cái lỗ tai của mấy con dùng cái pháp như lý tác ý của mấy con diệt nó. Tức là sáu căn mấy con diệt, mấy con nhập vô cái nhị thiền, chứ mấy con đâu có cần phải đi qua cái tam thiền. Bởi vì các con thấy nè, vào cái sơ thiền thì mấy con phải ly cái sơ thiền ra mấy con mới nhập nhị thiền chứ. Các con nghe trong khi Đức Phật nhập diệt không? Có phải không? Đức Phật nói nhập sơ thiền rồi xả sơ thiền mới nhập nhị thiền, phải không? Cho nên mình ở ngoài cái vị trí của cái tâm của mình nè, bình thường nè, mình mới vô cái nhị thiền liền. Tức là có cái phương pháp để mình diệt tâm tứ mình vô nhị thiền, chứ đâu phải là nhập sơ thiền rồi từ cái sơ thiền đó mới nhập nhị thiền đâu. Phải xả cái sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền, rồi xả cái nhị thiền mới còn đọc lại cái bài Niết Bàn Đức Phật. Xả cái nhị thiền rồi mới nhập tam thiền, rồi xả cái tam thiền ra rồi mới nhập vô tứ thiền. Các con thấy chưa? Nó đâu có phải là ở chỗ cái tam thiền mới nhập lên cái tứ thiền, nó đâu có đột con núi, đâu có kê đầu với nhau ở trên đó đâu, cũng như cái mức thang thứ nhất là cái sơ thiền rồi ở cái mức thang thứ nhất này mới bước lên cái tứ thang thứ hai đâu, đâu có. Xả cái đó ra, xả cái trạng thái của sơ thiền ra rồi mới nhập vô cái nhị thiền, rồi xả cái trạng thái của nhị thiền ra rồi mới nhập vô, chứ đâu có ở trong cái trạng thái của nhị thiền. Các con đọc cái bài kinh đó các con thấy rõ. Cho nên nó là pháp độc nhất, nghĩa là tám cái pháp động nhất, tức là bát kinh bát hành mấy con đọc không? Rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nếu tôi tâm từ tôi cũng ngay từ đó tôi không cần qua cái sơ thiền nhị thiền đó, tôi từ, tôi tâm từ, tôi tới khi đó nó sẽ có đủ tứ thần túc. Từ đó có tứ thần túc thì chúng tôi sẽ nhập sơ thiền nhị thiền là dễ dàng đối với tôi rồi. Bây giờ có tứ thần túc là định ý túc rồi, cho nên cái đường đi này nó khác mấy con, nó khác. Mình tu một pháp nó khác, còn bây giờ mình tu tứ niệm xứ là mình sẽ ở trên tứ niệm xứ, nó sung mãn tứ niệm xứ là nó có bảy giác chi, tức là có thần túc. Bắt đầu bây giờ chúng tôi mới nhập định. Còn cái kia nó mới còn thấy nó đâu có, nó không có. Tức là phải nhập định rồi à, nó mới vô. Đó là mình đi qua cái con đường mà tứ thánh định. Còn mình đi vào cái tâm từ của mình, nó không đi qua con đường tứ thánh, nó nhất, nó một pháp độc nhất. Cho nên tu tâm đời nè, tôi không đi qua đó đâu. Tức nó thanh tịnh nó cũng đủ cái thần lực của nó để mà nó thực hiện tam minh thôi. À, cho nên em của ông cấp cô độc, ông đi ông tu cái tâm từ đó mà ông chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán là phải có tâm minh mới chứng quả A-la-hán, chứ không phải là nói chuyện mà chứng quả A-la-hán là cái tâm của mình nó bất động sơ sơ đâu. Nó đi đến cái mức độ mà cuối cùng của người tu nào chứng đạo Phật cũng phải thực hiện tam minh hết, có tứ thần túc hết, không có người nào không có. À, cho nên chúng ta nói là nó dễ mà nó khó là ở chỗ nó đòi hỏi mình phải đủ cái năng lực để làm chủ sự sống chết của mình, hoàn toàn thân tâm mình phải thanh tịnh chứ. Mặc dù là cái kinh Bát Thành nó dạy cho chúng ta là pháp độc nhất, nhưng ở trên tứ niệm xứ là chúng ta thấy tu dễ dàng hơn hết mấy con. Bởi vì mình ở đây mình chỉ có ngồi mình quan sát mà, cho nên mình không bị ức chế. Còn cái kia mình dùng cái pháp tác ý để mình ức chế toàn bộ mình vô, coi chừng mình bị lọt con tưởng, nó rất khó chứ không phải dễ. Ví dụ như bây giờ thầy đang ở sơ thiền thì tác ý tâm ly dục lý pháp, nhập sơ thiền thì cứ tác ý như vậy, thì thầy lần lượt cái tâm của thầy nó sẽ hiện ra đủ năm chi thiền. Ngày nào thầy cũng tu, thầy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thầy tác ý như vậy thì nó sẽ vào chứ gì. Và đồng thời nếu mà thầy tu nhị thiền, thầy không có vào sơ thiền, thì ở trong cái trạng thái bình thường của thầy, thầy tác ý, thầy bảo diệt tâm tứ, nhập nhị thiền, sáu căn ngưng hoạt động hoàn toàn để nhập nhị thiền, thầy tác ý hoài, thầy tu hoài, nó sẽ vào. Nó sẽ vào bởi vì cái lĩnh của ý thức của chúng ta mà, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ mà, các con nhớ cái điều đó. Cho nên nó dẫn đi vào trong cái pháp đó, nó đi vào cái nhị thiền. Từ cái nó nhập vào nhị thiền rồi đó, thì tức là nó mình tiến tới ở trong cái nhị thiền của nó, mình phá sạch ở trong cái trạng thái của tưởng nó, thì mình vượt qua nó thì nó có tứ thần túc chứ có gì. Thì như vậy là mình sẽ đạt được tới tam minh một cách dễ dàng. Nhưng mà đó thì mấy con hiểu rõ nó có hai cái lộ trình mà đi. Một cái lộ ôm một pháp độc nhất mà đi, còn một cái lộ mà chúng ta ôm tứ niệm xứ mà đi. Thầy thấy hầu như chúng ta tu tứ niệm xứ là dễ dàng nhất. Bởi vì chúng ta ngồi đây, chúng ta hoàn toàn ngồi chơi, chúng ta không tu gì hết, mà ngồi đây chúng ta luôn luôn có cái sức tỉnh thức quan sát thân của chúng ta, như cái định niệm hơi thở. mà Đức Phật đã dạy cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi. Thì mình ngồi để im lặng thì mình thấy cái gì? Cái hơi thở của mình. Bắt đầu bây giờ thấy hơi thở mà không phải trụ trong hơi thở gì. Nếu mình trụ trong hơi thở thì mình thấy cái hơi thở có duy nhất, phải không? Còn này không, tôi biết cái hơi thở ra vô nhưng mà tôi cảm nhận được cái thân của tôi còn thấy được từ dưới chân lên đầu, tôi không mất cái nó. Đó là cái chính của chúng ta để mà chúng ta thấy, cho nên chúng ta không lạ. Chứ không kéo chúng ta cứ biết hơi thở ra vô đây thì chúng ta tạc, không đúng. Đó là mình nương vào cái hơi thở chứ không phải là mình tu cái tứ niệm xứ. Thì bắt đầu bây giờ từ đó nó khi mà mình tu lâu rồi, cái hơi thở nó bắt đầu nó nhẹ xuống thì cái sự tỉnh thức ở trên cái thân của mình nó càng lộ ra rõ. Nó tỉnh thức tức là nó định tĩnh ở trên đó, nó lộ ra thì cái hơi thở nó mất, nó chỉ còn có cái quan sát nó định tĩnh ở trên thân, nó không có cái gì mà lọt trong thân nó được hết đâu. Nghĩa là nó định tĩnh, nó không có cái gì mà một cái niệm gì mà xen vô đó được hết. Cho nên ở đây chúng ta không ức chế mà chúng ta lại đạt được cái sức định tĩnh rất cao. Cho nên Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm hay không? Tại sao Đức Phật nó không nói luôn cho nó là 7 năm đi mà tại còn 7 ngày làm gì? Bởi vì mình định tĩnh được thì tức là không có niệm nào mà xen vô đó được. Mà bây giờ thí dụ như các con thấy Đức Phật mà tu để mình ly dục lẽ pháp á, thì Đức Phật chỉ có 49 ngày. Còn mình ở đây được sự hướng dẫn là triển khai được cái tri kiến để xả nó rồi. Thì lúc bây giờ mình tu đó thì ít ra cái thời gian mình là ngắn hơn Phật chứ. Thì trong khi Đức Phật là 7 ngày, 7 tháng, thì Đức Phật một tháng 19 ngày, 49 ngày là một tháng 19 ngày. Còn ít ra mấy con được sự hướng dẫn, được kỹ lưỡng từ cái tri kiến, tới mấy con được quân tập quá nhiều, quá hiểu biết rồi. Cho nên vì vậy khi mà ngồi mà quan sát tập tỉnh thức ở trên cái thân của mấy con, bây giờ mấy con tập tỉnh thức, nhiều khi mấy con, tay nói thật sự ra mấy con ngồi chừng khoảng mà 1 phút 2 phút thì mấy con còn tỉnh trên đó, còn thấy được á, rồi lát cái nó quên, nó mắc chạy đi chơi đâu rồi đó, cái nó quên thì mới có cái niệm xẹt vô chứ. Do đó cái chỗ mà mấy con bị quên tới quên lui đó, cho nên không còn quan sát, tức là không còn quán thân. Chứ còn luôn lúc nào mấy con cũng quán thân như thế này thì ông nội có niệm nào mà vô được, thầy nói vô không được. Mà khi mà quán mới đầu nó tỉnh thức á thì nó còn niệm nó xẹt vô, nhưng mà tỉnh thức nó xẹt vô, nhiều khi mấy con thấy cái niệm xẹt mà không biết cái gì nữa chứ, tại vì nó tỉnh thức ở đây mà nó định tĩnh rồi, nó làm sao nó vô được mấy con. Như là tường đồng với sắt nó kích như thế này nè, nó định tĩnh á là cái mức nó bám ở trên thân nó, cái sức định tĩnh, cái sức biết về cái thân của nó chặt, nó chặt như là tường đồng với có cái niệm nào. Mà nếu mà kéo dài cái thời gian mà nó như vậy thì mấy con cái chân lý của mấy con được bảo vệ gì, cái trạng thái thanh tạng ăn lạc vô sự của cái tâm, của thân thọ tâm pháp con không chướng ngại. Nó kéo dài chừng 12 tiếng đồng hồ thì mấy con thấy như thế nào? Đức Phật nó 7 ngày chứ đâu phải là liên tục 7 ngày đâu. Trong một ngày, hai ngày, nửa ngày gì đó nó là xong rồi. Mà nó 7 tháng đâu có nghĩa là trong phải trót lọt trong 7 tháng đâu. Nghĩa là có thể một tháng hoặc 2 tháng, 3 tháng mấy con cũng xong chứ đâu phải tới 7 tháng đâu. Nói Đức Phật nói đó là nói phòng ngừa thôi. Chứ như sự thật nó không phải vậy. Nếu mà mình tu, mình biết cách mình tu, mình quan sát được 4 chỗ thân đò tâm pháp rồi, luôn lúc nào nó cũng định tĩnh trên đó rồi thì cái thời gian rất nhanh. Hiện giờ là mấy con quên tới quên lui, rồi đi ra nói chuyện, rồi gặp ai cũng nói, rồi bữa nay ăn uống rồi cũng chê cũng khen, nó đủ thứ như vậy là cái tâm của mấy con nó đâu có chuyên nhất ở trong cái tỉnh thức đó. Nó tỉnh thức ở thân. Nếu mà tỉnh thức ở thân thì bây giờ ăn cũng chẳng biết, nó cũng biết cái thân thôi chứ đừng có biết cái khác, thì làm sao mà có sự phân biệt cái này cái kia đâu. Cho nên trong cái sự tu tập ở đây thì con nói trên cái sự mà nó như gần như là mình luôn luôn lúc nào mình cũng ở trên tứ niệm xứ, nhưng mình xét ra nó có nhiều cái kẽ hở, nó xảy ra cái này cái kia ở trên thân chúng ta lắm. Rồi tới cái giờ đi ăn thì quên đi, quên cái thân đi, tới giờ đi khất thực quên đi, rồi tới giờ ngồi ăn cũng quên thân mất đi, cứ lo ăn thì nó kẽ hở rồi, nó không có miên mật như tường đồng vết sắt. Làm sao mà gọi 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, các con hiểu điều đó. Nó phải miên mật, nó phải luôn luôn khích khao, nó không có kẽ hở. Bây giờ thầy đang ngồi tu, nhưng tu tứ niệm xứ thì nó không còn thời gian mà gọi là thời này tu mà thời kia tu, bởi vì lúc nào cũng tu hết. Cho nên khi đi, khi đứng, khi ngồi tu, khi giờ ăn cơm, khi giờ đi tắm, cái này kia đều là ở trên tứ niệm xứ hết. Thầy bảo đảm mấy con sẽ chứng đạo rất nhanh. Đó là tu tứ niệm xứ. Khi tu tứ niệm xứ, con thấy tâm quy vô rất rõ. Thấy rõ, tức là tỉnh thức ở trên thân con đó thì thấy rõ, đó là tốt rồi. Và gần thất con có một cháu bé thường ca hát những bài hát gợi tình lục dục ở ngoài đời, con không tác ý tâm quy vô mà tâm vẫn quy vô, không động, không dao động. Con đóng chặt thất để phòng hộ sáu căn và tu bốn quay nghi. Trên tứ niệm xứ suốt ngày tâm quy vô, theo dõi tâm thì con thấy có một vài niệm thiện xẹt vào, niệm không làm con phiền não. Kính bạch thầy, trong quá trình tu tập suốt 12 tiếng, tâm còn khởi lên vài niệm không làm mình buồn phiền. Vậy nếu con ôm một pháp thân hành, niệm tu tập xuyên suốt thì có sinh trạng thái của tưởng lực không? Chưa, con chưa hoàn tất đâu. Nghĩa là coi như là trong cái vấn đề mà con trình bày cho thầy thì con còn kẽ hở rất nhiều. Tại sao thầy biết kẽ hở? Khi đi sinh con còn kẽ hở, khi mà đi khất thực đó còn kẽ hở, khi mấy con thay đổi cái quay nghi là kẽ hở, trong đó mấy con chưa có ôm chặt cái tứ niệm xứ mà quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Cho nên bây giờ con ôm nó thì pháp thân hành niệm mà tu thì con sẽ bị lực tưởng thôi. Bởi vì khi nào mà tâm mình đó, mà mình miên mật suốt 12 tiếng đồng hồ mà nó không có một niệm nào hết xẹt ra xẹt vô, còn nó còn xẹt ra xẹt vô thì là niệm thiện chứ không niệm ác đó. Nghĩa là niệm thiện là như thế nào? Niệm thiện là niệm không ở trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Còn niệm ác thì nó nằm ở trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Cho nên niệm thiện như bây giờ nhớ là thầy dạy cái gì đó mà nhớ là đó là niệm thiện. Nhưng còn niệm thiện thì nó ở trong chỗ bất động tâm chứ chưa phải là cái chỗ sung mãn tứ niệm xứ. Con hiểu chưa? Mà chưa sung mãn tứ niệm xứ thì con chưa nên vội ôn pháp thân hành niệm tu tập. Vì chưa sung mãn tứ niệm xứ tức là tâm con còn lậu hoặc chưa hết, mà chưa hết ôm tứ niệm xứ thì có tưởng. Nhớ kỹ, phải tu tập miên mật hơn là từng cái ăn ngồi ăn mà vẫn quan sát được thân. Khó lắm mấy con, nhai ăn rồi bắt đầu nghe ngon, nghe dở, nghe mặn, nghe lạc, nghe cay, nghe bùi đây. Nó dẫn dắt mình theo cái dục chứ không phải con, là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên nó quên đi. Thử bây giờ nó mấy con thử như thế này đi. Thì mấy con biết liền biết liền coi cái tâm mình nó còn ở trên tứ niệm xứ hay không. Ăn cái ớt cho cay thì cay, coi thứ coi nó đổ nước mắt ra thứ coi, bây giờ nó quên cái thân hay nó còn nhớ thân. Đó, cách thức nó, bởi vì cái vị giác của chúng ta nó sẽ mạnh lắm á. Rồi ăn một miếng đường hay cái gì đó mà luôn luôn nhớ đó, thành ra nó không còn thấy ngọt, thấy ngào gì nữa hết. Nó không còn thấy mặn, thấy lạc, không còn thấy cay, thấy đắng nữa. Thì lúc bây giờ nó mới quan sát, nó mới định tĩnh ở trên đó. Chứ nó định tĩnh ở trên đó mà nó còn quay ra, nó thấy cay nè. Nó thấy bữa nay nấu chè sao mà lạc quá. Rồi bữa nay nấu ba cái chè đậu cái hột sen mà sao sượng hoặc là sống đây nữa. Nó biết hết trơn hết trọi như vậy thì nó chưa có định tĩnh trên thân nó đâu. Nó còn nhảy ra, nó phóng vật đó mấy con. Cho nên các con nghe nó, Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng vật. Mà không phóng vật thì tâm nó ở đâu mấy con biết không? Thì nó ở trên thân thọ tâm pháp, nó chứ ở đâu. Cái mục đích của tâm chúng ta là ở trên đó. Cho nên vì vậy nó ở trên đó thì nó không phóng vật ra ngoài. Mà nó không phóng vật ra ngoài thì tức là chúng ta thành đạo chứ gì. Mà bây giờ ăn cái nó quên rồi, mà nó phóng ra theo ăn rồi còn gì nữa mà quên. Thật sự ra nó phóng theo nào là cơm nào nước tương. Bữa nay mà đi xin ăn mà không có nước tương là nghe nó bực quá rồi. Thôi để vô cô Út xin miếng muối hay gì. Thì cái đó là mấy con chạy thể dục ăn hết rồi. Cho nên trong cái tu tập mấy con sáng suốt, mấy con nhận định được cái tâm mình rất rõ. Nhận định được cái tâm của mình nó đang ở trong tứ niệm xứ hay hoặc là đang quay ra. Sắp sửa tới lớp tư duy rồi, thầy sẽ chuẩn bị cho mấy con về cái tâm đó đó. Nghĩa là từ khi đi khất thực cho đến giờ tu, cho đến giờ xả, cho đến giờ đi tắm giặt, tất cả mọi cái đều ở trên tứ niệm xứ. Phải tập liên tục. Tập chừng nào mà cho thuần thuộc được cái quan sát tứ niệm xứ này, tức là tập cho tâm đừng có phóng vật đó, ở luôn luôn ở trên cái thân của mấy con đó. Thì lúc bây giờ đó thì mấy con mới tới cái giai đoạn nhiếp phục tham ưu. Cái giai đoạn đầu tiên của tứ niệm xứ là quán thân. Các con thấy chưa? Quán thân trước, tập quán thân cho quen. Chứ giờ quán thân hồi tôi ngồi tu quán thân mà tới chừng tôi xả ra nó quên quán thân rồi. Thì như vậy là làm sao tu chừng nào cho nó xong đây? Mấy con thấy. Cho nên vì vậy đó mà phải tu cho đúng cách. Tới đây rồi thầy sẽ dạy cho đúng cách. Cộng ba. Khi tâm khởi lên một vài niệm thiện, niệm này làm cho con rất là ham thích tu. Có khi muốn thức cả đêm để tu tập đó cũng là phải, cũng là chướng ngại pháp của tâm mình không thưa thầy? Các con sẽ đọc cái đoạn kinh ở trong trong này mà thầy Từ Quang đã chép ra. Ngài A Nô Lược tu mà thấy thấy mình có tam minh, nghĩa là mấy con đọc ở trong cái bài này thì mấy con sẽ thấy rất rõ đó là cái ngã mạn, thấy mình chưa có vô lậu thì đó là tạo hối. Tất cả những cái này đều là còn, cho nên ông phải dừng cái này là hết. Ông ngồi tu mà ông kiểu này thì không được. Thì mấy con thấy ở đây tôi còn thấy pháp thiện, tôi còn thấy tôi thích, thì mấy con bị ngã mạn rồi. Các con hiểu không? Mình thấy thích cho mình bị ngã mạn rồi. Cho nên ông Xá Lợi, ông Xá Lợi Phất, ông chỉ thẳng, ông phải dừng cái này lại, chứ không dừng thì ông bao giờ được. Và do đó cái ông kia nghe lời, ông dừng lại hết, cho nên nó bất động, không còn khởi thích, không còn hiểu gì. Thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ thì không được mấy con. Cho nên ở đây mình thấy tôi thích tu quá, coi dừng, đó là ngã mạn. Phải biết được những cái này, cho nên cái bài mà cô Từ Quang nó dựa vào kinh sách Phật để răn chúng ta từng chút trên cái phương pháp tu tứ niệm xứ. Mà muốn xả một cái gì thì phải ở trên tứ niệm xứ mà xả, ở trong cái bài này nói rất rõ. Cho nên thầy chịu khó, thầy phụ tô cho mấy con đọc cái đó để mấy con nghiên cứu kỹ trên cái con đường tu tập mà sắp sửa tới đây mấy con sẽ tu tứ niệm xứ. Con hỏi thầy, đó là có phải là chướng ngại pháp của tâm mình không thưa thầy? Đó là chướng ngại pháp, nó không thanh tịnh, nó không có làm cho tâm mình không phóng dật, nó phóng ra đó, nó phóng mà chạy theo dục đó, nó dục lậu đó, tức là nó ham thích, nó thích thích tu đó, nó làm cho mình ham thích tu đó, thì đó là mình bị phóng dật. Phóng dật ở trong cái dục lậu rồi. Coi như là phải dừng hết đó con, phải dừng hết, đọc lại cái bài đó rồi con thấy ông Xá Lợi Phất dạy ông A Nô Lược một cách rất là cụ thể đó nè. Bây giờ thầy sẽ giảng tiếp cái câu hỏi này. Kính bạch thầy, xin thầy giảng luôn nhị thừa là duyên giác, tức là đường đi của 12 nhân duyên, cho chúng con được thấu suốt và sự sai khác của nhị thừa. Cái người mà tu thinh văn thừa, tu duyên giác thừa, đây là hoàn toàn là tu theo tiểu thừa hết á, nghĩa là tu hai cái pháp này tu theo tiểu thừa. Một người mà đã ngộ 12 nhân duyên, người 12 nhân duyên mà tu á, thì ngộ người đó sẽ tu ngay vào, người đó sẽ tu ngay vào cái chỗ mà lục nhập, cái duyên lục nhập đó, tu ngay vào chỗ đó. Để khi nó không còn sanh ái, tức là hai bên nó xúc chạm nhau, thì nó sẽ sanh ái thọ, nó sẽ sanh thọ, nó cảm thọ. Cảm thọ thì nó mới sanh ái, ái nó mới có hữu thủ. Do cái chỗ đó đó chúng ta bẻ gãi ngang, cho nên cái người tu bây giờ đó, cái cảm thọ mà thọ lạc đó, thì chúng ta thích lắm, cho nên chúng ta cũng bị rồi. Mà nếu mà cái người tu thập duyên giác đó, mà ngay cái cảm thọ, ngay mà nó xuất chạm lục nhập, nó lục nhập nó chạm vô nhào nhau mà nó sanh ra thọ, thì cái thọ khổ á, thì chúng ta quá sợ. Cho nên vì vậy mà trong khi đó mấy con có đủ gan dạ, mà khi mấy con chưa biết pháp thinh văn, cái pháp thinh văn là mấy con phải tu định niệm hơi thở nè, tu cách thức đẩy lui bệnh nè, phải không? Mấy con chưa biết, mấy con nhào vô mấy con tu 12 nhân duyên, thì ngay khi mà cảm thọ nó đau mấy con á, thì mấy con lấy pháp nào mấy con đỡ ha, mà ngộ thân mình nó mới chịu. Mà con thấy đủ, mình đủ sức tu thinh văn chưa? Mà nếu mà đủ sức mà tu duyên giác chưa? Mà nếu đủ sức tu duyên giác á, thì cái người đó rất là gan dạ. Bây giờ cơn thọ đau nào đó họ sừng sững thân này, chẳng sợ gì hết, cho mày làm gì làm, thọ khổ không sợ mà thọ lạc cũng không ham, thọ bất lạc bất khổ cũng không nhập ăn nhầm gì hết, cho mày làm gì đó là người ta vẫn giữ thẳng băng như thế này. Giới luật thì rất nghiêm chỉnh rồi đó, thì khỏi nói rồi, người mà tu duyên giác thì giới luật không thể vi phạm rồi. Do cái tu tập ở chỗ bẻ gãi cái chỗ mà lục nhập đó, nó không còn sanh cái cảm thọ, mà cảm thọ không tác động được thì ái không còn, mà ái không còn thì nó diệt ái, là người ta đã chứng đạo tại chỗ đó. nó bẻ gãy tất cả 12 nhân duyên là tại chỗ đó, mà chúng ta chịu đựng nổi thôi. Cho nên theo trong cái thời của chúng ta đó, là phải tu vào thanh văn, cái duyên giác chúng ta tu không nổi đâu. Bởi vì cái duyên giác là những người độc giác, người ta mới tu duyên giác. Như chẳng hạn nào, như bây giờ có thầy dạy từng lớp cách thức tu đẩy lui bệnh, biết hết, thì đó là mấy con tu thanh văn chứ không phải tu duyên giác. Còn cái người mà người ta không có biết cách thức đuổi bệnh như thế nào hết, tu như thầy tu mù á, nghĩa là đâu có biết. Hòa thượng Thanh Từ dạy thì chẳng niệm thiện niệm ác để nhiếp tâm vô cái định. Còn thầy thì tu thì đọc kinh sách, thầy cũng chả biết có đẩy lui bệnh như thế nào, cũng chưa có ai dạy hết. Sau khi tu xong rồi mới hiểu biết. Cho nên vì vậy mà thầy chỉ biết là Đức Phật nói tác ý một cái tướng khác của một tướng đó thì cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi. Thì như vậy theo cái lời dạy đó thôi. Thì thầy bây giờ thấy tâm mình còn tham si, chứ có bao giờ có nói bệnh mà tác ý cho nó hết bao giờ đâu. Nhưng mà mình hiểu theo kiểu của mình thì mình hiểu như vậy thôi. Cho nên bây giờ cứ ngồi tác ý tâm ly dục ly ác pháp, tâm như cục đất ly dục ly ác pháp đi, có như vậy thôi. Hoặc là tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền đi, bắt chước theo ông Phật có tác ý như vậy. Nhưng mà cứ ngày ngày nào giờ nào cũng ngồi đó mà tác ý liên tục miên mật như vậy mà cuối cùng được chứ. Các con thấy thầy chỉ có như vậy thôi, chứ thầy có biết đẩy lui bệnh đâu. Mà trong khi đó mình không biết như vậy mà còn những trận bệnh đau kinh khủng ghê gớm. Ghê gớm mà mình có biết pháp đẩy lui đâu. Chết bỏ, tao ngồi đây cho mày chết. Cũng bắt đầu tác ý tâm ly dục ly ác pháp, tâm như cục đất ly dục ly ác pháp đi. Đau bệnh kể mày, thôi thẳng lưng lên, không có bao giờ. Không ngờ là thầy tôi duyên giác, ngay cái cổ cảm thọ đau mà sắp chết mình á, mà mình cứ sừng sững, mình không có ngại ngùng gì nó hết, mặt nó. Mà thầy có biết là tác ý đuổi nó không? Có thầy có biết đuổi nó đâu. Còn bây giờ mấy con có bệnh mà bây giờ thầy dạy mấy con nè, nhiếp tâm vô hơi thở này, nhiếp tâm vô cánh tay nè, rồi tác ý đuổi bệnh nè, các con có phương pháp không? Còn thầy có phương pháp không? Lúc bây giờ cứ tác ý tâm như cục đất ly tham si hết đi, có bao nhiêu đó cứ lặp đi lặp lại thôi, chứ có đuổi bệnh ở đâu. Nhưng mà nó đau thì nó vẫn đau, thì cứ gồng mình lên mà chịu đó. Có phải là ngay cái chỗ cảm thọ mà thầy bẻ nó không? Nhưng mà qua những cái trận đó kinh khủng mà thầy chứng đạo ấy. Cho nên thầy nói một lần chết đi mới sống lại. Thì tu quá trời mà thầy tu như vậy. Còn bây giờ mấy con có đau hơn, mấy con tác ý, cái mấy con nương vào hơi thở, cái mấy con đẩy lui chướng ngại trên thân, tức là nhiếp phục tham ưu, tức là duyên giác. Không phải, tức là mấy con tu sinh văn rồi, mấy con tu tứ niệm xứ rồi, có phải không? Mấy con tác ý nó đuổi hơi nó im đi, còn thầy có đâu, có đuổi nó đâu, cho nên nó cứ cắn thầy hoài. Nó cắn riết thầy ngất thì xỉu thì chết. Tỉnh tỉnh lại nó đâu mắc hết, mà bây giờ chứng đạo luôn, cho nên chết đi rồi sống lại. Bởi vì mình đâu có pháp đuổi, cho nên nó đau quá thì mình phải chết chứ sao. Nó chết mà không hay chút nào hết, tại vì mình gan quá cho nên mình chết ở trong cái cảm thọ của mình. Đau quá, đau tuyệt độ. Các con biết mà khi mà cận lạnh, nó cảm lạnh, trời ơi, nó từ trong xương sống mình nó rung ra. Chứ nó đâu phải ở ngoài lạnh vô đâu. Mà nó lạnh ra như vậy đó, mà con biết ngồi chân mình mà chịu với cái cơn lạnh, chứ mình có biết làm sao đuổi. Đâu có biết đuổi bệnh đâu. Còn bây giờ mấy con biết cách, tức là mấy con tu theo thiên văn. Còn thầy tu theo duyên giác thiệt, đúng là độc giác. Cho nên độc giác là gian dạ thôi. Mà không biết pháp gì hết, mà cứ ngồi chịu đựng rồi chắc chắn là có ông trời mới dám, chứ còn thật ra gan của mấy con chắc là phải chạy đi, nó nghĩ tầm lum ra nữa. Trời, nó đau kiểu này chắc phải tiêu, phải uống thuốc để cho nó mạnh, nó tu nữa. Nó còn ham sống, nó lý luận đủ thứ. Cho nên ở đây thầy mà thắng được thật sự ra đó là những cái bực độc giác. Còn Đức Phật mà khi sắp chứng đạo, mấy con thấy Ma Vương nó xách gươm xách dao, nó đâm nát Phật hết, chứ nó để ổng ngồi đó chứ sao. Nhưng mà ông Phật cứ ngồi sừng sững, nó đâm mình gì đâm, chứ không phải sao. Các con thấy thầy ngồi nó đau như vậy, không phải là chúng đâm mình sao? Có phải ma nó đâm mình không? Có đau buốt ruột buốt gan, nó đau đứt ruột đứt gan mình, kệ chết bỏ, cứ ngồi bất động. Nhưng mà nó đâm riết không được, nó rút lui. Nhưng mà không ngờ khi mà nó đâm mình cho đến khi mình tắt thở đi, nhưng mà mình vẫn không đầu hàng nó, cho nên nó bắt đầu nó thua rồi, cái nó rút ra nó rút đi, thì mình hết đau. Mình hết đau, mình tỉnh lại, cái chứng đạo luôn. Có gì đâu, chuyện nó dễ. Ai chịu khó làm như thầy thì chứng đạo. Không, thật mà thầy nói thật, đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy. Nó như vậy đó. Như vậy là muốn giảng về cái duyên giác, thầy mới nói về thầy cho mấy con thấy cách thức của thầy. Còn mấy con dù sao đi nữa, mấy con bây giờ nó đau quá thì mấy con cũng có chỗ núp được rồi, núp vô hơi thở, núp vô cánh tay, rồi tác ý đuổi bệnh, thành ra nó cũng có cái chỗ đỡ cho mấy con. Đau 10 phần với mấy con tác ý được, nó cũng giảm xuống còn 5 phần chứ đâu có đau nhiều đâu, cho nên mấy con còn tỉnh chứ chưa chết. Chưa, cho nên mấy con đỡ hơn thầy nhiều. Ông Phật với thầy giống nhau đó, ông cũng ghê gớm lắm, ông có biết đâu, chừng mà ông có tu chứng rồi ông mới biết. Ông mới biết cách mà sau khi niết bàn, ông mới, khi mà ông đau gần muốn chết đó, thì ông mới dùng sức tỉnh thức của ông, rồi tinh cần, ông dùng cái sức tỉnh thức và tinh cần, thì tinh cần tác ý chứ gì, các con hiểu không? Cho nên ông tác ý bệnh không hết trơn. À, do đó mà ông lần lượt ông mới đi đến cái cậu hai cái sa la mà ông nhập niết bàn. À, trên cái đường đi mà Đức Phật để mà đi đến cái chỗ nhập niết bàn đó, Đức Phật đã chọn cái chỗ mình nhập niết bàn chứ đâu phải là nhập đại chỗ nào muốn chết là cũng nằm xuống chết đâu. À, cho nên chọn về đó mà trên con đường đi nó bị bệnh đau như vậy, nhưng mà Đức Phật đã đuổi cái bệnh mình ra rồi đi đến nơi đến chỗ hoàn toàn. Chứ không khéo bắt ông A Nan mà cổng Phật mà đi đến chỗ đó mới chết đó chứ. Mà ông Phật không có bắt cổng đâu, có phải không? Ông đuổi bệnh được rồi ông vẫn đi, vẫn đi, đi nó mạnh rồi thì đi như thường chứ đâu có gì đâu. Còn nếu mà như mấy con mà tôi chưa chứng mà cỡ mà đau vậy đó, thôi thao giờ thôi chắc trong gần chết rồi, thôi ráng cổng cho tao tới chỗ đó. Chắc ông A Nan bất kỳ dài cổng không thế nào mà trời. Còn cái này Đức Phật tự đuổi bệnh mình rồi tự đi xin ăn con, không có hề hấn gì hết. Thầy nghĩ là cuộc đời của thầy thì làm được điều đó được, nói sao. À, nhưng mà ngài mấy con bây giờ đó, mấy con hỏi gì duyên giác và thinh văn thì theo thầy thiết nghĩ tu thinh văn sướng hơn mấy con. Tu duyên giác nghe đôm đốt nước mắt chịu không nổi, không thật sự mấy con tu duyên giác nó quá là cực khổ mà gan dạ. Chứ còn nếu mà không ghéo mà bây giờ mấy con biết pháp rồi, mấy con nói bây giờ không lẽ mình cắn răng mình cứ chịu đau mà không chịu tắt ý bệnh lui sao? Điên gì mà có thuốc không chịu uống. Có phải không? Cho nên có phương pháp rồi thì đâu có ai mà ngồi để chịu đau. Bây giờ mấy con học thiên văn rồi, mấy con đã biết pháp rồi, đâu có lý nào mình ngồi mình cắn răng mình chịu đau như thầy đâu, có phải không? Đâu có, tại vì không biết mới chịu chứ điên gì mà biết mà lại chịu. Rốt cuộc rồi hai bên cái người nào cũng chứng quả A-la-hán, chế độ bộ tinh văn nó chứng quả A-la-hán thấp ha, rồi duyên giác nó chứng quả A-la-hán cao nha, đâu có cao thấp ở chỗ đó. Ông nào vô lậu thì cũng vô lậu hết chứ có lẽ nào lậu còn ít lậu còn nhiều sao? Có người vô lậu ít mà có người vô lậu nhiều thì cái chuyện đó không có đâu. Vô lậu là phải vô lậu sạch chứ đâu có nghĩa là ít nhiều. Đó thì hôm nay mấy con hiểu thêm về cái phần có câu hỏi là duyên giác và thiên gian, đó là cái nhị thừa thiền của Phật giáo Nguyên Thủy là có hai cái phần đó, nhưng mà cái phần độc giác cũng như Đức Phật là cái phần độc giác, còn thầy là bán độc giác, tại vì còn đọc kinh sách Phật được hiểu mớ cho nên nó bán, còn mớ nó chưa hiểu. Còn bây giờ mấy con mới hiểu hết thông suốt cái đường đi rồi đó thì mấy con mới gọi là thinh văn. Mà thinh văn nghe hiểu thông suốt rồi tu nó là thinh văn. Còn thầy mới được phân nửa, do cũng nương vào những cái pháp của Phật mới được phân nửa hiểu biết, còn phân nửa chưa hiểu biết thì nó bán độc giác chứ không thể nói độc giác hoàn toàn. Còn ông Phật á, thì hoàn toàn là độc giác hoàn toàn, cho nên một mình tự tu tự suy ngẫm ra những cái điều mình tu. Bởi vì bốn thiền của đạo của Bà La Môn á, thì nó là thiền ức chế tâm. Bốn thiền của Bà La Môn thời đó ức chế tâm, còn bốn thiền của Phật là do ly dục lý ác pháp mà ra. À, nó thành ra cũng từ cái tên đó, nhưng mà các cách thức tu nó khác, nó không giống nhau. Cho nên Bà La Môn thì không chứng được đạo giải thoát, mà Đức Phật lại tu chứng đạo giải thoát. Không phải trong thời Đức Phật không có bốn thiền, trước Phật có bốn thiền mà, nhưng mà thiền của ngoại đạo nó do nó tu ức chế tâm nó vào. Còn khi mà Đức Phật tu thì Đức Phật ly dục ly ác pháp mà nhập vào cái sơ thiền, cho nên nó có khác nhau ở chỗ mà khi tu cái đó nó không được thì Đức Phật mới bỏ cái pháp của Bà La Môn mà đi vào cái chỗ suy tìm ra cái đường đi của mình. Còn thầy thì nhờ nương vào cái pháp tác ý của Phật, rồi bắt đầu nhờ đó mà thầy tác ý, rồi tức cuối cùng thầy cũng đạt được. Thì mấy con thấy trên con đường đi, thật sự ra thì nó cũng nhờ cái người trước một chút. Đức Phật thì cũng nhờ những cái pháp sai, nhưng mà rút tỉa từ cái sai đó, bỏ ra, bỏ bớt ra những cái sai của nó ra, bỏ cái sai mà lấy cái đúng của nó mà thực hiện. Cho nên con thấy năm cái pháp của Bà La Môn thì Đức Phật bỏ ba pháp, còn lấy hai pháp là giới luật và trí tuệ. Nó mới con thấy bỏ mà còn lấy hai, tại vì Bà La Môn nó có trí tuệ và giới luật, do đó bỏ hai, lấy hai bỏ ba. Còn thầy ở đây thì hoàn toàn chưa hiểu Phật, nhưng mà lấy một phần của Phật mà bỏ bao nhiêu đại thừa ra, không có xài đại thừa. Trong lúc đó tu tập thì bây giờ đâu có dám chơi đại thừa nữa. Nếu hãy mình nhiếp tâm vô đại thừa, nó không vọng tưởng thì nó sinh ra tưởng, cho nên đâu có dám mà tu tập nó. Cho nên vì vậy mà ngồi chơi chứ không dám khoanh chân nữa. Khoanh chân cái nó vô, nó lọt vô trong cái không niệm. Bởi mình tập không niệm nó quen rồi, cho nên nó lọt vô trong đó nó rất khó. Vậy mà thầy chỉ còn có tác ý để cho xả tâm mình mà thôi, mà cuối cùng là thành tựu. Có con tí trong cái vấn đề mình quyết tâm thì được. Từ cái chỗ không biết nó cũng đi đến cái chỗ mình biết. Và bây giờ thì mấy con rất là rõ ràng rồi, cái đường đi của mấy con rõ ràng. Bây giờ còn là được thầy kiểm tra coi thử coi có quan sát được cái thân thọ tâm của mấy con không nữa. Hôm qua thầy, ngày buổi chiều hôm qua, buổi sáng thầy dạy cho chúng, và buổi chiều thì thầy kiểm tra bốn người, thầy không cho nhiều, kiểm tra bốn người để xem xét coi cái trên thân quán thân như thế nào, đúng như thế nào sai, coi quán được hay không. Từ lâu thì mấy con đã tu tứ niệm xứ nhiều rồi, nhưng mà thầy xem xét lại coi cái con, mấy con quán coi đúng không. Thì đúng thì cho tu. Thì vừa rồi thì có một vị thầy xin thầy đã cho con ở lại lớp chứng kiến. Thầy nói bây giờ trên thân quán thân như thế nào, thì vị thầy nó nói con, những cái bài vở của con á thì con làm chưa xong, con sợ cái tri kiến con nó chưa đủ, trong khi đó mà ngồi tu tứ niệm xứ nó không đủ thì tức là nó không xả. Và như vậy mà con xin thầy có con ở lại, con không có buồn gì đâu, con ở lại tu một cái khóa sau cũng được để mà con làm cho hết bài vở. Thì cái vị thầy đó xin thầy như vậy, nhưng mà thầy nói thôi bây giờ cứ ráng tu, bởi vì lần lượt thì cố gắng ở trên cái phần mà tập tu của mình, thì lần lượt cái gì mà mình làm bài chưa hết thì mình đọc lại các bài của những người khác. Thầy cố gắng là thầy sẽ in ra nhiều bài, bài nào mà được đầy đủ thì thầy sẽ in ra cho mấy con học và nghe, để hiểu biết, để tích tập những cái hiểu biết đó, để sau khi cái tâm mình có những cái niệm thì nhờ cái hiểu biết đó nó xả. Và đồng thời khi mình hiểu biết á, thì tự nhiên ở trong tâm mình nó tự có xả rồi. Nghĩa là từ cái lớp học chánh kiến á, cho tới hôm nay mấy con mà người nào mà được trọn vẹn hiểu biết, và mấy con cũng có một số người cũng hiểu biết nó chưa được trọn vẹn lắm, nhưng mấy con xét ra thì hiện bây giờ cái tâm của mấy con cũng nó tự nó xả hiểu biết á, nó xả nhiều cái dục tham, nhiều cái điều kiện dục sân của mấy con nhiều lắm, ở trong đó nó xả nhiều lắm chứ không phải ít. Đó là mấy con thấy cái giai đoạn mà mình tu về chánh kiến thôi, mà bây giờ nó xả nhiều lắm, tự nó ở trong đó nó xả. Chứ mình chưa có phải nói rằng tôi phải tác ý tôi xả đâu, mà nó xả. Rồi cái lớp chánh tư duy mấy con quan sát được cái thân của mấy con nó xả nhiều nữa, tự cái quan sát được là nó sẽ xả rồi, chứ không phải đợi có cái niệm khởi ra rồi xả. Nghĩa là khi mà quan sát tâm nó không phóng dật, nó nhìn vào cái thân nó rồi, thì tất cả những cái tham sân si tự nó xả xuống nữa. Nó xả như vậy, cho nên bây giờ đó thì cái trạng thái thanh thản của mấy con đó, nó sẽ kéo dài ra. Rồi cái thân của mấy con đó, nó không có còn mỏi mệt đau nhức nữa, nó tự nó xả ra. Từng cái thân của mấy con bệnh đau đó mà mấy con tỉnh thức quan sát được ở trên cái thân của mấy con được rồi, thì tất cả những cái bệnh đó nó cũng đẩy lui ra được. Nó đẩy lui, nó làm cho cái thân của mấy con mạnh khỏe hơn. Thằng con hiểu chưa? Chứ nó không phải là đợi tôi tác ý tôi đuổi bệnh nó mới hết, không phải đâu. Khi mấy con tỉnh thức là cái chướng ngại đó nó cũng bị đẩy lui ra. Nó hay như vậy đó. Bây giờ cái tri kiến mấy con đã hiểu thì tự nó xả cái tham sân si của mấy con ra nhiều đó. Mấy con cứ ngẫm lại coi, nó cái hiểu biết của mấy con á, nó sẽ xả mấy con. Cái tâm từ tâm bi của mấy con mà khi đọc lại những cái bài đó, nó trong cái bài mấy con gợi những cái lòng thương yêu lên trước cái chúng sanh mà đau khổ đó, thì bây giờ nó tăng trưởng lên, cái lòng thương yêu nó có tăng lên, cái tâm từ tâm bi mấy con có tăng lên nhiều, chứ không phải là như hồi mấy con chưa hiểu đâu. Cho nên từ cái chỗ mà hiểu biết đó, nó giúp cho mấy con xả cái tham, nó tăng cái lòng thương yêu, cái phải thiện pháp nó tăng dần lên rất nhiều ở trong bốn cái tháng học này. Và bây giờ đó, trên cái lớp mà tứ niệm xứ này á, nó bắt buộc mấy con quay lại nhìn nó, mà nhìn nó với một cách tự nhiên không bị ức chế đó, thì nó xả tham sân si cũng rất nhiều. Nghĩa là mấy con khỏi cần phải xả niệm nhiều đâu, mà xả rất nhiều, tự mà mấy con tu tập quán được thân thôi, nó xả rất nhiều. Rồi tới cái giai đoạn cuối cùng để mà quét nó là nhiếp phục tham ưu. Nghĩa là mình tỉnh thức được rồi, mình quán được thân tứ đại mình rồi, bắt đầu bây giờ đó mình mới xả các thế ưu phiền cái chướng ngại trên đó. Nó đi từng bước mà mấy con, các con hiểu chưa? Chứ bây giờ mấy con quán thân chưa có được mà đòi xả nữa thì mấy con lung tung hết rồi. Thân quán không được, bắt đầu có niệm này kia cái vô cái lo mà mình đẩy lui, mình quán, mình đẩy lui, nó động hết, nó còn cái gì đâu nữa. Ví dụ như bây giờ các con đừng nhìn cái tân con này. Bắt đầu bây giờ cái đầu đau nè, thì buộc lòng mấy con phải ở trong hơi thở, nhiếp trong hơi thở, an trú trong hơi thở, mà tác ý là tác ý cái bệnh, chứ đâu lẽ mà tác ý tỉnh thức cái thân. Có phải mấy con gián đoạn khoảng đó không? Như vậy là mấy con có quán cái thân mình nữa không? Bây giờ ở trên pháp đẩy lui chướng, chứ làm sao mà gọi là, mà giờ đẩy lui cái bệnh của mấy con, đẩy lui 1 giờ 2 giờ mấy con mất cái thời gian mà tỉnh thức ở trên thân mấy con bao lâu không? Sao con hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Cho nên bây giờ đó, ví dụ như chẳng hạn nào, bây giờ mấy con đó, nếu mà mấy con đã ở trên cái sức tỉnh thức của nó, thì cái thân của mấy con nó tự sung mãn, nó cũng ít bệnh đau, có bệnh nó cũng tự nó xả cái bệnh nó ra rồi. Còn bây giờ mấy con cứ lát này lát kia lát nọ, được cái kẽ hở của mấy con tùm lum tà la ra, mà không có bảo đảm được cái sự nhiếp tâm tỉnh thức ở trên cái thân của mấy con. Bắt đầu vô cái lớp này, giờ nào mấy con cũng phải tỉnh thức ở trên thân, cố gắng để mà tập tỉnh thức ở trên thân, khoan xả. Nghĩa là bây giờ trong cái giai đoạn này là tập tỉnh thức, cho nên nó có từng cái niệm, từng cái gì đó là mấy con thiếu tỉnh thức, cho nên nó mới có niệm. Do đó mấy con cứ tập tỉnh thức ra lại thì nó sẽ không có niệm, có vậy thôi. Mà tỉnh thức cao chừng nào nó là định tĩnh, mà định tĩnh thì nhu nhiếm dễ sử dụng thì nó đủ pháp, nó là cái gì, nó là cách thức như vậy. Để rồi thầy dạy tới đây, cái lớp chánh kiến nó giúp cho tri kiến của mấy con nó thả cái tham sân si, rồi cái lớp chánh tư duy mà vô chánh tư duy thì nó định tĩnh trên hơi, trên cái thân của nó đó, thì nó xả tham sân si một lần nữa, nó định tĩnh được và nó xả một lần nữa. Cho nên nó mới cái lớp chánh kiến á, thì mình tu tập bằng cái tri kiến của mình để xả cái tham sân si, để cho cái hiện tiền của tứ niệm xứ nó lộ, cái chân lý nó lộ mặt ra, nó xả lượng thô nó lộ mặt ra. Mà khi mà tu tập hơn một chút nữa thì mấy con trở cái lớp chánh tư duy, thì mấy con ở trên tứ niệm xứ thì nó lại xả ra thêm một phần nữa, thì lúc bây giờ nó mấy con thấy cái niệm nó đâu còn nữa đâu, cái niệm mà chẹt ra chẹt vô thì nó không còn nữa. Bởi vì mấy con tỉnh thức tâm nó không phóng dật thì nó làm sao nó có niệm được. Cho nên phải tập đúng, mà tập không đúng thì bị ức chế là sai. Nó bây giờ mấy con ức chế thì tưởng nó phải xuất hiện, mà tưởng xuất hiện cũng là chướng ngại, chứ nó làm sao nó bất động được, các con hiểu không? Cho nên khi mà chúng ta tu đúng không bị ức chế thì luôn luôn nó thanh thản an lạc vô sự, nó không có niệm gì xen vô được. Bây giờ nó tỉnh thức, các con thấy nó đi đến cái mức độ như vậy, là cái thời gian mấy con mà tỉnh thức được như vậy đó, thì nó tới định tĩnh thì coi như mấy con xong rồi, tâm nó định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng là nó xong rồi. Thì bắt đầu mấy con đâu có phải là cực khổ phải quán xét gì nhiều đâu, mà nếu mà trong khi đó mấy con còn phải thấy niệm tới niệm lui nhiều đó, là mấy con mất sức định tĩnh, thì bắt buộc là do mấy con ở trên lớp chính kiến còn thiếu, buộc lòng mấy con phải làm từng cái bài để xả từng cái niệm này. Thì bắt đầu mấy con mới suy tư, mà suy tư thì nó lớp chính kiến, chứ làm sao chánh tư duy được. Chánh tư duy người ta định tĩnh để mà do sức định tĩnh mà người ta xả tâm của người ta, các con hiểu không? Còn bây giờ cái lớp mà chính tư duy và lớp chính kiến á, thì chúng ta tư duy suy nghĩ để cái đầu óc của chúng ta hiểu biết tất cả ác pháp, cái đúng cái sai để nó xả, đó là cái lớp chính kiến, thấy không? Còn chính tư duy là định tĩnh trên thân của chúng ta, mà định tĩnh thì nó nhiếp phục được tham ưu của nó, con hiểu không? Mà tới cái giai đoạn mà chưa định tĩnh thì nó làm sao nó nhiếp phục được? Mà chưa định tĩnh á, thì bắt đầu bây giờ mấy con mới lòi ra cái lớp của mình chưa lên được cái này. Bởi vì lên gì mà bây giờ nó cứ niệm chẹt ra chẹt vô, rồi thọ đau chỗ này chỗ kia, nó làm sao nó định tĩnh được? Cho nên buộc lòng mấy con phải làm những cái bài trở lại, coi từng cái niệm của mấy con, cũng ngồi trên cái lớp chính tư duy cho mấy con ngồi, chứ thật ra mấy con đang ở cái lớp chính kiến. Bởi vì mấy con phải làm cái bài, bây giờ có cái niệm này, niệm ái kiết sử nè, tại sao nó còn? Thì do đó đó mấy con thấy nó chưa xả rồi, mà nó chưa xả rồi thầy cho lấy cái đề tài đó, cái niệm ái kiết sử này, thì mấy con phải viết cái bài như thế nào để xả dùng cái niệm này cho thầy. Rồi bắt đầu thầy chịu khó thầy đọc lại. Thì như vậy là trong lúc đó bây giờ ở trong lớp chúng ta còn được 3 người, 2 người, thầy đọc khỏe quá, có 3-4 bài. Còn bao nhiêu thì nó đang ở tỉnh thức, nó khỏi viết bài thì thầy phải sướng chứ không sao. Chứ để không mà người nào cũng viết bài chắc là thầy chết luôn, chứ thầy đọc hết muốn nổi. Đọc riết mờ con mắt đó mấy con, chứ không phải dễ đâu. Đọc rồi đi ra coi như là đứng dậy mà nghỉ xả hơi, đi ra dồn trời gì không có thấy nó mờ. Mà dường như chữ nó nhảy gì nữa. Nó nhảy lần lần, nó làm như là cái con gì mà quăng gì này. Nó thấy hàng chữ nó mở đi ra dồn ngoài trời mà thấy chữ nó, cái hàng chữ vậy nó nhảy vậy. Nên dùng cái đôi mắt của thầy dùng đến cái lực như vậy đó, mấy con biết đọc nhiều quá. Đó, thầy biết mấy con biết nhiều thì thầy đọc nhiều, mà đến đâu mà sử dụng con mắt mình mà trong khi đó như vậy thì thầy thấy chắc ngày nào chắc là thầy cũng giống như ông A Na Luật, ổng không thấy đường nữa chứ. Muốn thấy là chắc phải dùng tâm minh mới thấy. À, cho nên vì vậy mà thầy mong rằng trên cái lớp chánh tư duy này thầy sẽ khỏe. Thầy sẽ khỏe hơn là dạ, tại vì cái lớp chánh tư duy này thì mấy con cứ tập tỉnh thức thôi. Chỉ còn sót 1-2 người mà cứ có niệm tới niệm lui rồi này kia đó thì bắt buộc phải làm bài thôi. Thì trong 10 người thì chắc còn được 1-2 người làm bài, còn 8 người kia khỏi làm bài thì thầy đỡ rồi. Đọc mà chừng 1-2 người thì thấy khỏe rồi, không có khó khăn. Còn những người khác mà vào đây á, thì thầy không tiếp nối cái lớp học của họ. Tại sao mấy con biết họ vô sao mà bắt thầy phải đọc cái bài nào là nhân quả thảo mộc? Trời đất ơi, sắp chết thầy rồi. Nghĩa là cái lớp này đi qua rồi thì lo dạy cái lớp mới này, đừng mình nghĩ xa hơn chút. Cái này bắt là chưa có khai giảng cái lớp mới mà bắt thầy đọc bài của họ nữa thì thôi chết rồi. Mà có con biết bây giờ vừa là ở trong cái lớp học, mà những người mà ở xa họ gửi bài qua mạng mà không chấm bài họ thì cũng tội. Nên cũng phải chấm. Thì nó quá cực thầy chứ đâu phải không. Nhưng mà thầy mong rằng để sắp tới như chúng ta ở xa, người ta học hàm thuận người ta học cũng được rồi. Còn mấy con ở gần mà không ráng tu thì có. Tới khi chừng cái lớp chánh tư duy thì họ làm sao họ tu đây mấy con. Họ ở xa họ làm sao họ tu. Ở lớp mà chánh kiến thì có thể làm bài dở gửi cho thầy chấm được rồi. Nhưng mà tới cái lớp chánh tư duy thì làm sao? Nghĩa là thầy phải trực tiếp hướng dẫn cho mấy con. Rồi thầy còn phải coi như là cho giờ giấc của mấy con tới giờ nào rồi tăng giờ lên như thế nào, lần lượt cho mấy con nối tiếp cái thời gian dài ra không còn ngủ nữa. Để mấy con hoàn toàn đạt được cái đạo giải thoát chứ. Lúc bây giờ đó mà người nào mà nói nhức đầu mà thì thầy cho đi về liền tức khắc, chứ thầy đâu có cho ở đây mà thầy mất công trị bệnh, phải không? Thôi nhức đầu về nghỉ đi, chứ ở đây tu không có nhiều nổi đâu. Để cho người ta không nhức đầu người ta tu. Tới cái lớp này một là mấy con chết, hai mấy con nói mà than bệnh một cái là thầy cho về đó, không có nói bệnh gì hết. Ở đây chết là chết chứ không có bệnh nữa. Vô cái lớp chính tư duy này là phải tu tập hẳn hồi. Mà nếu mà mấy con mà thấy mấy con mà cái kiểu của mấy con mà bị bệnh đó, thì thầy xem xét kỹ là bị bệnh mà do ức chế tâm là đi về, chứ còn ở đây mà ức chế tâm mai mốt điên loạn, người ta nói thầy dạy điên hết cả đám này mới mang tiếng chung nữa. Cho nên cái người nào được là để ở tu cái lớp chánh tư duy này đi đến rốt ráo cuối cùng cho đến cái lớp chánh ngữ chánh nghiệp. Còn nếu mà không được thì chặn mấy con ở lớp chánh tư duy này thôi, ở chánh kiến này thôi, mới còn ở đó mà quán cho nó càng quán càng sâu thì càng xả, chứ lên nữa không được. Đó thì mấy con chuẩn bị không? Bây giờ thầy trả lời tiếp của cái câu hỏi này của cô Nghiệm hỏi. Câu thứ nhất, con cuối xin thầy chỉ dạy cho con biết tu tập và sự tu tập. Cái câu thứ nhất của con đó, tu tập con hiểu khi đã thông hiểu giáo pháp của Phật, biết được bản ngã của con. Phải có biện pháp diệt trừ bản ngã đó không? Thì tất cả những cái pháp của Phật mà hiện giờ con tu như bây giờ đó, thầy nói như mới vô tu con ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, như tứ chánh cần chẳng hạn, rồi tứ niệm xứ, tất cả những cái pháp đó đều là pháp diệt ngã. Diệt ngã, nhưng mà diệt cái ngã ác pháp chứ không phải diệt cái ngã mà thiện pháp. Cho nên ở đây con nói như thế này nè, tu tập con hiểu khi đã hiểu giáo pháp của Phật, biết được bản ngã của con, phải có biện pháp diệt trừ bản ngã đó ngay. Diệt trừ bản ngã đó ngay không có diệt trừ được đâu, mà phải đi từng pháp hàng ngày, diệt từng cái ăn cái ngủ, đó là cái giới luật của Phật mà, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm những lỗi nhỏ, đó là diệt bản ngã con. Rồi diệt từng cái tham, diệt từng cái tâm sân, tâm phiền não, diệt từng cái tâm ham muốn nhỏ nhặt, cái này cái kia nọ, đó là diệt bản ngã. Tất cả mọi cái đó lại đều là diệt bản ngã, chứ không có gì hết. Đó là hiểu được Phật pháp, nhưng mà phải tu tập, chứ không phải hiểu là nó diệt bản ngã được. Phải có biện pháp, nó không có biện pháp nào nữa hết, mà nó có pháp. Nó có pháp, chứ còn mình không có thêm biện pháp nào nữa. Có ý phải con nói vậy không? Nó không có biện pháp nào hết, mà nó là pháp tu để mà diệt ngã. Đó, diệt ngã của nó. Sự tu tập, khi biết được đặc tính của từng giới, hành kết hợp với đặc tướng của con để tu hành cụ thể, khi có niệm khởi hoặc không có niệm khởi đều suy nghĩ kỹ hai đặc tướng của giới hành. Ví dụ con thèm ăn đường, lúc đó con tỉnh giác tác ý liền, tham ăn đường là tính xấu ác, hay nhất định nhiếp phục tính tham ăn, từ đó con nhất định không ăn, gọi là sự tu tập, có đúng không? Đúng, đó là cái pháp tu tập. Ví dụ như con thích ăn đường, con ngăn chặn lại, ăn đường là ác pháp, ăn đường là còn dục, còn ham ăn, như vậy là con ngăn chặn, con không làm theo nó, tức là con ly. Nhưng mà ở trong cái sự mà tham ăn đó, là do nó còn cái niệm tham ăn đó, là cái tri kiến hiểu về thực phẩm bất tịnh con còn ít lắm. Khi mà hiểu về thực phẩm bất tịnh, khi nó khởi muốn ăn đường, thì ngay đó nó thấy đường là một cái chất bất tịnh. Từ cái đống phân kia mà cây mía nó ăn vô, nó mới thành ra cái nước đường đó. Cho nên vì vậy mà cái đống phân bất tịnh dơ đó, nếu mà cây mía đó trồng ngay cái thân người ta mà chết á, thì nó hút cái chất thân người ta chết, nó sẽ lên nuôi làm cái thân mía. Cho nên con cái về cái ăn mà nó còn thích, ví dụ vậy đó, thì con lại thấy được bất tịnh ngay liền, bởi vì con đã học cái bài đó rồi. Thì cái bài đó nó sẽ ngăn chặn cho cái tâm tham ăn của mình mà con khỏi cần mà tác ý. Còn hồi đó thì mình chưa có thấu suốt, chưa có thông suốt được cái thực phẩm bất tịnh. Cho nên vì vậy mà khi tham ăn mình ngăn chặn nó, chứ sự thật ra mình chưa có thông suốt được cái thực phẩm bất tịnh, cho nên mình ngăn chặn nó thì có cái ức chế cái tâm tham ăn của mình. Cho nên vì vậy lúc sau coi vậy chứ mình bảo nó vậy chứ nó cũng thấy đường nó thèm, nó chưa phải hết. Không ai nói thật mà mấy con. Còn khi mà mình quán được thực phẩm bất tịnh rồi á, thì cái gì mà món ăn nào nó khởi thèm ra thì ngay đó nó trong đầu nó nói món ăn bất tịnh, mày đừng có ham. Đó là nó chưa có thấu suốt được cái lý bất tịnh, chưa có thấm nhuần được cái lý bất tịnh. Chứ thấm nhuần được cái lý bất tịnh là nó hết muốn ăn rồi, nó không có thèm cái gì nữa đâu. Nghĩa là từ cái lớp chứng kiến á, nó đã xả hết những cái tham ăn tầm bậy tầm bạ của chúng ta. Mà cái bài mà quán cái thực phẩm bất tịnh á, mấy con chưa thông suốt, cho nên nó còn những cái như vậy. Cho nên nếu mà thông suốt được, bây giờ thầy nói các pháp vô thường mà các con thông suốt rồi, bây giờ đem được của cải tài sản, mà quần áo, cái dòng vàng gì, tiền bạc đem cho mấy con không ham đâu. Nó tất cả các pháp này vô thường, không có gì tôi mang theo được hết đâu. Đừng có cho mà để chặt ra trong thất tôi mất công kiếm đồ này kia rồi đủ thứ, thôi dẹp đi, tôi ở trong thất tôi bây giờ bày một bát thôi, tôi không ham nữa, vì tôi biết tôi thông suốt các pháp vô thường, thân tôi cũng vô thường, có gì mà tôi giữ có được đâu, mà cứ mang đến cho tôi như thế này chắc chết tôi. Rồi tôi quán thân bất tịnh, họ quán thực phẩm bất tịnh, mà cứ đem cái đồ ăn này vô, nào sữa, nào bơ, nào này kia, trời đất ơi, nó bất tịnh gần chết mà mang vô đây cho tôi thấy tôi quắt gốm nó rồi, bà con mang đi ra giùm. Thế mà đi đâu vòng nó đi xa xa, cái đem về nào là mua trái cây này kia. Ở đời thì người ta không thấy bất tịnh, người ta biếu nhau. Mình đã thấy bất tịnh mà còn sách đi biếu nhau là biếu làm sao đấy. Cái đồ bẩn thỉu mà đem cho người ta. Thôi bây giờ thầy nói bây giờ đó, mấy con gói một cái gói phân đi, nó hôi tối mới xách lại mới cho người ta đi, rồi người ta nhận không? Chắc chắn mấy con cho cái tiểu vậy. Thì bây giờ bánh trái trái cây nó đều hôi thối như vậy, thì sự hỏi mấy con đã hiểu rồi, mấy con sách đó mấy con biếu người ta. Nội đây mình đã hiểu rồi mà sách biếu như vậy, mà bảo người ta không từ chối, mà từ chối thì giận. Nói nên nó làm lẽ, nó không chịu. Thật sự ra trong cái sự tu tập của mình rồi, thì bắt đầu bây giờ nó không còn biếu nữa mấy con. Đây bây giờ mấy con nghe những cái phim người ta dắt sữa bò, con bò nó chịu đau đến cái mức độ nó quỵ xuống như vậy để lấy sữa, mình còn nỡ lòng nào mà uống ly sữa mấy con? Không uống nổi. Có phải không mấy con thấy không? Tại sao mà bây giờ mấy người hiểu rồi, mấy người đem sữa biếu tôi về, biếu cái đau khổ này cho tôi nuốt cái này vô được à? Đem đi đi đi, đừng có để ở đây. Có phải không mấy con? Đó là cách thức chúng ta tu tập thấm nhuần được cái lý, cái tâm từ bi của chúng ta không thể nào ăn uống một cái có cái sự đau khổ trong đó mà chúng ta nuốt được. Tại sao chúng ta không thấm nhuần được cái lý này mấy con, mà chúng ta làm theo cái kiểu thế gian như vậy? Người thế gian là người ta vô minh, người ta không có hiểu, người ta mới biếu xén với nhau những cái đồ quý đồ này kia. Còn chúng ta là những người hiểu rồi thì chúng ta còn thích thú cái gì nữa mà chúng ta? Thứ nhất, các pháp vô thường, có cái gì là thường đâu mà chúng ta ham? Nay đem món này, nay đem món kia, bữa nay cái máy này nó hay lắm, trời ơi, các pháp vô thường, tôi không có ham máy gì hết đâu. Bây giờ ngồi đây mà tỉnh thức, cái thân mà tôi tỉnh thức chưa nổi để mà ở đâu máy, đặng nó lôi tôi nghe cái giọng của thầy thuyết giảng để chắc tôi chết luôn với cái giọng đó đó. Tôi có tỉnh thức tôi được đâu, hay là tôi tỉnh thức ở trong cái bài giảng của thầy, tôi nghe ở đây để rồi tôi tu, chứ không phải tôi nghe rồi tôi cứ nghe hoài, rồi tôi nghe hoài đây rồi chắc nó thành nhạc mất rồi, còn thầy thành ca sĩ mất, để mấy con nghe nhạc, có đúng không? Bởi vì thầy nó tu chỗ làm sao mà chỗ đúng, chứ còn nếu mà như thế này biết chừng nào mà nếu nó cho xong mấy con. Đó, thì do nó cái chỗ mà hiểu, cái chỗ mà mấy con hiểu, cái chánh kiến của mấy con hiểu, cho nên thầy nói khi mấy con thông suốt được cái lớp chánh kiến của mấy con rồi, những cái pháp mà thầy cho rồi, thì tất cả những cái tham dục của mấy con nó đều xả ra hết, nó không còn nữa mấy con. Tại vì mình chưa hiểu, chứ mình hiểu mà hiểu thật hiểu đó, hiểu nó thấm nhuần đó, thì ăn nó cũng không thèm, vật chất nó cũng không ham, cái gì nó cũng không ham ấy. Nó biết nó rõ ràng, nó biết như thật mà nó còn cái gì nó ham nữa mấy con? Không ai cho gì nó thèm hết đâu. Mà nó cũng không sợ mít lòng cái gì hết đâu, từ chối thẳng là, này không được đâu, tôi thấy nó bất tịnh tôi không dám ăn nữa đâu. Cam quýt này nó để ba bữa nó chín rục, ông nội tôi cũng nuốt không vô, nó hôi mà nó thúi, nó này kia đủ thứ. Nó còn tư tốt thì nó thèm đi, chứ nó hết tư tốt rồi nó là đồ bất tịnh không. Cho nên từ cái tu mà được thấm nhuần được cái lớp chánh kiến rồi, thầy nói qua lớp chánh tư duy rất là nhẹ nhàng, mấy con quay vô mấy con nhìn thân mấy con. Tại vì mấy con lớp chánh kiến nó chưa đủ cái sự thấu suốt được cái lý của Phật pháp, cái lý như thật của các pháp, cho nên nó còn cái dục. Cho nên mấy con cứ ngồi đây cái niệm này khởi, niệm kia khởi ra, còn kia nó còn ham gì nữa nó khởi, nó ly rồi, nó chán quá rồi. Mấy con mà ngồi đây mà còn nhớ ăn nhớ uống là nó chưa có chán, tức là thực phẩm nó còn tịnh, nó còn thanh tịnh, nó còn ngon. Chứ còn người ta chán rồi, ông nội nó cũng không dám khởi nghĩ thèm nữa. Bởi vì mấy con hết tham rồi thì nó không có cái gì mà cái niệm nó trong đầu mấy con được. Không có gì vậy mà thầy nói, nếu mà tu đúng từ ngay cái lúc chứng kiến, đã chứng kiến thì nó còn tà kiến ở đâu? Mà không còn tà kiến thì cái niệm gì mà ở trong đầu con gọi là tà kiến ở trong? Con còn hiểu chưa? Cho nên đi chịu khó mà làm những cái bài này cho nó thông suốt. Một lần chưa thông suốt, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần. Mà một ngàn lần vậy nó không thông suốt, nó thấm nhuần ở trong tâm của mấy con ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà cái lòng mà tham đắm rồi nó hết sạch, nó không còn gì. Các con hiểu không? Cho nên lẽ ra thì mấy con phải học cái lớp chứng kiến này nó một năm, nhưng nó mới có bốn tháng à. Mà thầy cho giỏi quá, lẽ là một năm chắc thầy chết mất. Tại sao? Tại vì nội chấm bài mấy con không là chừng nửa năm thầy đã mù mắt rồi. Thì thầy nói cái vấn đề đó, mấy con cứ nghĩ đi, suốt cứ đêm ngày mà cứ đọc, bật đèn lên đọc, rồi ban ngày cũng đọc, đọc đến chứ bài dở như mấy con viết như thế này mà thầy không đọc làm sao đọc cho hết. Trời đất ơi, nó đọc như cái tủ sách, cả cái tủ sách đọc cái bài này rồi tới cái bài kia, đọc bài kia bài nọ, thì người nào cũng viết cũng có ý đó thôi, nhưng mà phải đọc hết chứ, không lẽ đọc bỏ rồi thầy làm sao thầy biết, tao nói sao. Phải đọc hết, đọc hết rồi bắt đầu đầu óc mình cũng phải theo dõi cái đọc đó, rồi con mắt phải làm việc nhìn có con biết. À, mấy con viết bài mấy con cũng thấy mệt nhọc, mà thầy đọc của mấy con còn mệt nhọc hơn, bởi vì 60 người thì 60 cái bài, mà bài nào bài nấy cứ tập trăm trang không thì mấy con đọc trời ơi như đọc cái thư viện. Cho nên mấy con biết là thầy muốn cho mấy con mau một chút, nhưng mà mấy con phải thấm nhuần. Lẽ ra nếu mà cách đây mà còn cái sức khỏe thầy còn cỡ chừng 40 tuổi, 50 tuổi thôi, thì thầy mở cái lớp này chắc thầy khỏe lắm, vì sức khỏe nó còn. Còn bây giờ đó thầy sử dụng sức khỏe thì nhiều như vậy thì nó hao ghê gớm lắm, tuổi thì yếu rồi mà sử dụng như vậy là tiêu là quá sức của nó. Con mắt thầy làm việc, cho nên bây giờ thầy con biết không, luôn lúc nào mà thầy nhìn ra ngoài trời là có mây trắng hết, ở dưới mặt đất cũng có mây trắng mà nhìn lên trên cũng có mây trắng. Nó có cái dệt mây nó mờ vậy, nó làm như con mắt của mình không căng nữa được, nó làm việc nhiều lắm phải không. À, nhưng mà điều kiện nó không sao đâu, thầy chỉ cần khó ngồi lại sử dụng con mắt mình lại, mà móc con mắt này bỏ lấy dây chai gắn vô thì nó trông lỡ. Thầy có cách thức làm nữa không sao. Nhưng bây giờ mình cứ xài đỡ đi, xài đỡ chừng nào nó ấy rồi thì mình sẽ gắn lại cái đôi mắt mới, không có gì. À, nhưng mà ráng mấy con ráng tu tập đó, thì hôm nay đó thì những cái điều mấy con hỏi thầy, thầy sẽ trả lời. Và câu thứ hai, khi tu tập tứ niệm xứ, có niệm khởi cũng tốt, không có niệm khởi cũng tốt. Không theo con nghĩ có niệm khởi cũng tốt, không niệm khởi đúng vậy. Đối với tứ niệm xứ thì không có ức chế nó đâu. Nó có cũng vậy mà không có cũng vậy. Nhưng sự thật ra mình tỉnh thức thì không có niệm, tại vì mình thiếu tỉnh thức con, nó mới có niệm xen vô được. Mình tỉnh thức tức là luôn luôn lúc nào tôi tỉnh thức ở đây. Nhưng mà tỉnh thức đến mức độ mà định tĩnh thì làm sao có niệm được. Con tỉnh thức thì nó xẹt vô không biết cái niệm gì, nó có xẹt đó, tức là con tỉnh thức đó. Mà con không tỉnh thức thì nó xẹt ra, nó lộ cái hình nó ra, bây giờ nó thèm ăn đây, nó muốn ăn đường đây, hoặc là nó muốn cái gì đó, nó cởi ra rõ cái hình đó. Còn khi nó xẹt qua mình biết, tức là mắt tỉnh thức ở trên đó, mà cái niệm khác đánh vô. Mà một thời gian sau thì cái niệm, có niệm hay không niệm nó không quan trọng, mà mình tập mình quan sát được thân mình kỹ lưỡng hẳn rồi thì không có niệm vô nữa. Mà cái lớp chánh kiến nó đã ngăn diệt rất nhiều về cái niệm đó rồi, cái lớp chánh kiến nó xả hết các niệm con rồi, nó xả. Mà luôn cả khi mà nó xả như vậy, cái thân của các con nó không bị cái dục, nó không bị các cái niệm ác, cho nên cái thân của con nó khỏe mạnh hơn là cái người mà chưa tu tứ niệm xứ đâu con. Cho nên nó khỏe mạnh, cho nên cái thân nó cũng ít đau nữa. Con có bệnh đau mà con tu tập cái tính lớp chánh kiến, tự nó xả cái bệnh con nó cũng giảm. Nghĩa cái người nào mà thấu suốt được cái chánh kiến, hiểu biết các cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, các pháp vô thường, thì chắc chắn là họ không còn lo lắng gì cái cơn bệnh, cái thân bệnh của nó họ nữa hết. Họ không còn, khi mà họ thông suốt được cái các pháp vô thường rồi, họ hiểu biết rồi, thì cái thân bệnh họ coi như cái đồ bỏ. Bởi vì họ cũng là vô thường, bệnh là cũng là vô thường, họ đâu có cái gì mà gọi là của mình đâu, có gì đâu là thường đâu mà sợ. Cho nên từ thấu suốt rồi thì tự tâm của mấy con vững vàng vô cùng trước cả pháp rồi. Cho nên tự trong cái thấu suốt đó thì các thọ nó cũng bị lui rồi. Tại sao nó lui? Cái bệnh của mình hồi nào tới giờ đó, mình có cái sự mình còn chưa hiểu, cho nên mình còn lo nó đó. Tuy rằng nói vậy chứ mình còn lo cái bệnh của mình lắm. Cuối cùng thì khi mình thông suốt rồi, mình hiểu rõ rồi, thì lúc bây giờ nó không còn có nữa. Nó thản nhiên lắm, nó không còn lo lắng gì bệnh đau hết, bởi vì nó thông suốt, nó biết là các pháp vô thường, thọ vô thường, nó không còn lo nữa. Do đó cái niệm nó không có khởi ra. Tại vì bây giờ mấy con bệnh đau trong thân, mới bệnh đau thì cái niệm nó khởi ra. Nó khởi ra bây giờ uống thuốc, hoặc là dùng pháp này để tác ý, dùng pháp kia để đuổi nó đi. Ở đó thì mấy con phải có cái niệm, bởi vì nó nhất cái đầu là phải nghĩ cách thức chứ sao, đó là cái niệm nó khởi ra rồi. Còn bây giờ các con do cái sự thấu suốt được các pháp vô thường, họ là vô thường, cho nên vì vậy mà khi mà nó thông suốt được rồi thì do đó nó không cần khởi niệm. Mặt đau gì đau kể, nó chẳng cần lưu ý gì đến cái vấn đề đó. Mọi pháp ở trên thế gian này nó đều vô thường, tự nó thấm nhuần là nó có cái sự thản nhiên. Thản nhiên mà nó thản nhiên á, nó thản nhiên thì cái bệnh nó giảm đi. Rồi nó hay lắm, mình bị tập trung trong cái cảm thọ đau đó mà cái bệnh mình tăng. Còn mình thản nhiên thì cái bệnh mình nó nó nhạt, nó nặng nó thành nhẹ, nó nhẹ nó thành hết, nó không có gì. Cho nên tự nó, thay vì bữa nay thầy bị nhức đầu nè, mà do cái sự hiểu biết các pháp nó vô thường cho nên bữa nay không nhức đầu. Tại sao vậy? Tại vì nó đâu có quan tâm đến nhức đầu đâu, cho nên nó không có bị nhức đầu, tự nó xả ra. Mà cho nên nội cái lớp chứng kiến mấy con thấy từng cái tâm niệm của mình nó cũng xả nè, cái dục tham nó cũng xả nè, rồi cái ác pháp nhức đầu đau bụng này kia nó cũng xả ra. Còn mấy con mà không thấu suốt được cái lý các pháp vô thường á, thì nó hơi một chút là bắt đầu nó tập trung vô đó, nó tập trung, nó tư duy, nó suy nghĩ về vấn đề, nó sinh ra phóng dật phóng niệm đó. À, có niệm khởi cũng tốt. Niệm khởi đó là thiện hay ác đều mổ xẻ để tâm vắng lặng, quay vào trong thân, để tâm định trên hơi thở vô hơi thở ra, để thân thọ tâm pháp đang được thanh tịnh dần dần. Đó là có niệm khởi cũng tốt. Niệm thiện nên tăng trưởng. Kính bạch thầy, dạy cho con hiểu. Trong cái niệm thiện hiện giờ thì mấy con tu như vậy là được, nhưng mà tới giai đoạn này thì tới qua cái giai đoạn mà chính tư duy thì thầy sẽ kiểm tra tới lại, hướng dẫn cho mấy con kỹ lưỡng hơn, để cho mấy con biết cách nó định tĩnh ở trên được cái thân của mấy con, tức là quán thân của mấy con. Còn bây giờ thì mấy con tu như vậy là mấy con xả cái những từng tâm niệm của mình từ lâu tới giờ thì theo cái phương pháp cũ, con theo phương pháp cũ đó là đúng chứ không có sai. Nhưng mà tới cái giai đoạn mà bước qua cái lớp chánh tư duy này á, thì kiểm tra lại từng cái định tĩnh ở trên cái thân tâm của con, tức là luôn luôn lúc nào các con cũng tâm cũng không phóng dật mà quay vô ở trên thân của con, thì thầy sẽ kiểm điểm lại cái phần kế tới của lớp tu kế tới, nó không phải là còn tu chung chung như ngày xưa nữa. Đây là chuyên rồi mấy con, tới cái lớp chánh niệm nó không phải giống như cái sự tu từ lâu tới giờ mấy con tu. Cho nên mấy con khi mà tu những cái pháp chung chung như vậy đó, nó chưa phải là đi tới cái rốt ráo, mà nó chỉ biết các pháp tu như vậy thôi. Cho nên nó thường mấy con dậm chân tại chỗ, tại vì cái lớp phổ thông mà nó chưa chuyên nghiệp thì nó chưa thể chứng quả la hán được. Còn cái lớp mà thầy dạy tới đây là cái lớp chuyên nghiệp, cái lớp chuyên sâu về vấn đề mà chứng quả, chứ không phải là mình tu chung chung. Người tu chung chung thì biết chung vậy đó, chứ là tu tứ niệm xứ này vậy, có niệm thì quán đuổi, còn có thân đau nhất thì đẩy lui bằng cách này kia. Nhưng ở đây dạy cho mấy con tỉnh thức ở trên thân, để từng cái sức tỉnh thức định tĩnh đó mà tất cả những cái niệm đều được xả rồi, nó không ức chế đâu, bởi vì mình có tập trung cái chỗ nào đâu mà ức chế, cho nên mình không ức chế đâu. Nhưng mà cuối cùng thì nó xả cả cảm thọ của mấy con, nó không xảy ra cho mấy con nữa. Đây là cái mới mẻ nhất mà của cái lớp chuyên, của lớp chuyên tu. Mà nó không, nếu mà bởi vì cái lớp này là phải có một vị thầy, người ta hướng dẫn cho mình từng chút để cho mình biết cách, rồi người ta mới cho mình vào thoát tu. Mà mình nắm chưa vững thì mình tu là mình bị ức chế, nghĩa là nó xê xích một đường tơ thôi, không khéo thì mấy con bị ức chế tâm. Bây giờ thí dụ như nói tâm thanh tạng an lạc vô sự, thì bắt đầu mấy con ngồi đây, cái mấy con lặng lẽ để nhìn cái thanh tạng an lạc vô sự, nó cuối cùng thì mấy con không quan sát ở trên thân mà dùng cái tâm của mình ức chế cái kia, là dạy cho mình chung chung thôi. Cho nên vì vậy mà coi như là nó hơi có niệm ra niệm vô. Còn cái này không, nó không ức chế, mà người ta dạy cách thức của mình quan sát, quán thân là quan sát cái thân của mình thôi, mình quán cái thân của mình thôi, chứ còn không có dùng nó một cái đối tượng nào. Ví dụ như mình quán cái thân của mình mà thấy cái bụng phình lên sụp xuống, cái mình nương vào chỗ đó phình lên sụp xuống thì mình lọt vào thì mình sắp lại ức chế. Rồi mình quán thân mà cứ thấy hơi thở ra vô mà không thấy cái thân thì bị ức chế trên hơi thở rồi. Mình quán thân mà mình thấy cái trạng thái thanh tản đang yên lặng mình vẫn thấy, đó là mình bị ức chế rồi. Cho nên vì vậy mà sau khi kiểm tra lại để đưa mấy con đi sâu vào để mà chứng đạt, thì tự ở trên cái chỗ mà mấy con nhiếp tâm, mấy con quán thân thọ tâm của mấy con, là cái chỗ đó nó sẽ khắc phục tham ưu của mấy con ở trên chỗ đó, nó để sự cái ưu phiền ở trên đó nó không tác động được vậy. Đó là các thầy sẽ dạy sao? B. Không mà không có niệm thì nó ở trong cái thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà trong thanh thản an lạc vô sự đó thì trong lúc đó nó, cái tâm của con á, nó không có niệm, mà nó sẽ ở đâu? Nó ở trên hơi thở. Mà nó hơi thở mà nó phải biết cách quan sát thân nó thì nó đúng, mà nó ở trên hơi thở mà nó cứ biết hơi thở ra vô thì nó sai. Nó không niệm, nó thanh thản an lạc vô sự đó, mà nó lại cái tâm của con nó sẽ bám vào cái hơi thở thì nó sai. Còn nó bám vào cái thân tứ đại nó, tức là nó bám vào nó quan sát cái thân của nó thì nó đúng. Niệm tịnh và niệm động. Niệm tịnh là tâm đã thanh tịnh nhu nhiếm. Cái niệm tịnh là tức là cái niệm là cái tâm, và cái niệm là cái thân. Ví dụ như thân mình đau là cái niệm của thân, mà cái niệm của tâm là nó khởi ra cái niệm này niệm kia của tâm. Mà bây giờ niệm thân và niệm tâm đều là thanh thản an lạc, nó không còn niệm nữa, thì nó không còn niệm nữa bằng cách là mình thấy được cái tâm mình nó luôn luôn nó định tĩnh trên thân là đúng. Mà bằng cách của nó ở cái chỗ mà nó không có niệm, mà thân nó không đau nhức, nó ở trong một cái trạng thái hỷ lạc nào đó, tưởng hỷ lạc nào đó, và đồng thời cái tâm của mình nó sẽ tập trung trong cái đối tượng nào để quan sát chỗ đó, thì nó thanh tịnh này nó sẽ nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng, hay hoặc là cái thanh tịnh này nó chỉ lọt vào trong cái trạng thái của tưởng, xuất tưởng hỷ lạc. Còn niệm động là tâm còn phóng dật, khởi niệm thiện niệm ác. Đúng vậy, bây giờ niệm tịnh này là nó không phải riêng có phần tâm, mà niệm tịnh này nó có phần tâm nữa, ở phần thân nữa. Thân không đau nhức, không mỏi mệt, đó là tâm, là thân không niệm. Còn tâm có niệm là khởi cái vọng tưởng ra, nghĩ cái này nghĩ kia là tâm có niệm, mà tâm không niệm là không có khởi ra. Mà tâm không niệm mà tâm mà thân niệm, thân có mỏi tay mỏi chân mỏi chỗ này mỏi chỗ kia đau nhức chỗ nọ là thân nó có niệm, do nó cả thân tâm. Chứ ở đây con nói niệm tịnh là tâm đã thanh tịnh nhu nhiếm, nghĩa là chỉ có tâm không thì không đủ, không đủ, mà phải có thân nữa là nó mới đủ. Mà thân tâm mà đủ thì nó phải định tĩnh ở trên bốn chỗ thân tọa tâm pháp của nó, tức là định tĩnh. Mà khi mà nó định tĩnh thì nó nhu nhiếm, nó dễ sử dụng. Còn cái chữ nhu nhiếm của Phật thì lúc định tĩnh nó mới nhu nhiếm, còn ở đây nó thanh tịnh thì nó chưa nhu nhiếm đâu. Nó thanh tịnh, nó yên lặng đó, nó yên lặng trong cái giờ phút đó, mà nó chưa đủ cái sức của nó, hoặc là nó yên lặng trong một cái trạng thái của tưởng nào đó thì nó chưa đủ sức. Mà nó chưa đủ sức thì nó chưa nhu nhiếm dễ sử dụng được đâu, mà nó gọi là định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Nó định tĩnh ở đâu? Nó định tĩnh ở trên tứ niệm xứ, vì cái pháp môn tứ niệm xứ cho nên định tĩnh trên tứ niệm xứ. Chứ định tĩnh hoài tứ niệm xứ là trật. Còn niệm động thì con viết đúng, niệm động là tâm còn phóng dật, còn khởi niệm thiện hoặc ác. Đó là đúng về cái phần mà trả lời của con hết rồi. Vậy thì còn Diệu Hiền thì làm lại cái bài của con chưa hết, chưa đủ thì con làm thêm nộp cho thầy thêm, chứ không có gì. Đó là hết, bây giờ thầy trả lời hết rồi, bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm nữa không con? Gần hết giờ rồi con. Thôi bây giờ mấy con về sẽ đọc lại bài này, và buổi chiều nay thì thầy sẽ kiểm tra. Hôm qua thầy kiểm tra 4 người, thầy thấy nó còn thừa thì giờ bữa nay thầy cho 8 người, 8 người thì kiểm tra cho nó. Bây giờ 8 người thì Vĩ Châu, Vua Tâm, rồi con Nguyễn Huệ, rồi Từ Nguyện, rồi cô Nghiệm với cô Thảo với con không? Rồi 8 người chưa? Rồi còn 2 người dưới nữa, Tú với cô Nhâm. Rồi rồi còn bên nay thầy đi hết cái dọc này thì mới trở lại với con. Rồi
2 giờ,
2 giờ mấy con đến đây thầy kiểm tra. À, đến mấy con nhớ, mấy con xếp mấy cái ghế đó lại cho nó có khoảng trống con. Ai con? Con về. À, được con. Đủ hết rồi không mấy con? Mấy con gì? Có gì? Chắc có nhiều người chứ, thầy có nhiều người chứ không phải mình con.
Dạ, chứ con đưa thức ăn, con đi lục ra thì cái mình thanh không có, nhưng mà thưa con, con một là bỏ quên, hai họ không có phát cho con. Dạ.
Ừ. Dạ. Cái nào, cái này con chưa có hả con? Cái bạn này có chưa không? Chưa hả con? Rồi. Đây là cái dạng bài.
Cho con là cái dạng bài.
Cái dạng bài đầu của bài thả. Đây là quan trọng.